thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Các tổ công tác Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn ở thành phố Thái Nguyên.
Với những thay đổi tích cực được hình thành trên cơ sở những bài học kinh nghiệm từ các kỳ thi trước, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay được kỳ vọng sẽ đánh giá thực chất, chất lượng dạy và học Trung học Phổ thông.
Không chỉ học giỏi và gặt hái được nhiều thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Vũ Thị Mai Hương, Bí thư chi đoàn Điện 11, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên còn được biết đến là một trong những bí thư đoàn trường năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 4, các tổ công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn ở thành phố Thái Nguyên. Tổ công tác do đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát về hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ điện năng, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 3 loại rừng, việc bố trí dân cư theo hình thức tái định cư tập trung thuộc chương trình bố trí dân cư các vùng thường xảy ra thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn theo quyết định số 1776 QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. Việc thực hiện các đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư khuyến khích và phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổ công tác đã đi thực tế tại 5 xã Quyết Thắng, Đồng Liên, Phúc Xuân, Phúc Chiều. Qua báo cáo có các cấp chính quyền địa phương cho thấy, hai hợp tác xã dịch vụ điện năng xã Quyết Thắng và Đồng Liên do nguồn vốn đầu tư nâng cấp đường dây hạ thế hạn chế nên xảy ra tình trạng chất lượng điện không đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhiều khách hàng, đề nghị chuyển giao hợp tác xã dịch vụ điện năng về cho ngành điện lực quản lý. Đối với công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 3 loại rừng tại hai xã Phúc Chiều và Phúc Xuân, nhân dân đề xuất không chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ sang rừng đặc dụng vì ảnh hưởng đến sinh kế và tư liệu sản xuất của người dân. Tiếp tục kiểm tra, rà soát điều chỉnh diện tích rừng phòng hộ hồ núi cốc sang rừng sản xuất. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của các địa phương, đoàn sẽ tổng hợp nội dung báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để làm căn cứ cho phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Ngày 2 tháng 4, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên, các đơn vị phường xã và thành phố, các đồng chí cấp ủy cơ sở và đảng viên khối đảng, đoàn thể của thành phố đã được quán triệt 8 chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 gồm Quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ thị số 28 ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị số 27 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết luận số 44 ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết số 37 ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Nghị quyết số 39 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Chỉ thị số 30 ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.
Để việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 đạt kết quả cao nhất và sớm đi vào cuộc sống, thì tôi yêu cầu các đồng chí thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây. Một là giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung cơ bản, chỉ rõ những điểm mới, những vấn đề cốt lõi quan trọng của chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ sở, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể và báo cáo viên cấp thành phố tại hội nghị báo cáo viên ngày hôm nay. Và đồng thời chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền và kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tại cơ sở, tổng hợp báo cáo thường trực Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định. Hai là sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí cán bộ là chủ chốt ở cơ sở, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể và báo cáo viên của thành phố trên cơ sở đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quy định thì cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương, đồng thời có sự liên hệ với tình hình chung và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng các văn bản cụ thể. Việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình, các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị phải tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh qua loa và hình thức.
Ngoài các nội dung trên, các báo cáo viên, các đồng chí cấp ủy, cơ sở và đảng viên dự hội nghị còn được định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4 năm 2019.
Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến hết tháng 3 ước đạt 6,316 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,3% so với cùng kỳ, đạt 22,9% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương ước đạt 123,7 triệu đô la Mỹ, tăng 66%, bằng 20,6% kế hoạch năm. Xuất khẩu của doanh nghiệp trung ương ước đạt 2,2 triệu đô la Mỹ, tăng 59,8%. Xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 6,19 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,5%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng cao từ 20 đến 77% so với cùng kỳ, gồm sản phẩm may ước đạt 68,6 triệu đô la Mỹ, sản phẩm từ sắt thép ước đạt 20,8 triệu đô la Mỹ, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước đạt 74,1 triệu đô la Mỹ. Phụ tùng vận tải ước đạt 2,1 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, sản phẩm chè các loại tuy chỉ đạt 1,26 triệu đô la Mỹ nhưng tăng gấp 4,4 lần. Nhóm sản phẩm giá trị xuất khẩu đạt thấp hoặc giảm so với cùng kỳ gồm giấy và các sản phẩm từ giấy, máy tính bảng, sản phẩm điện tử khác, linh kiện phụ tùng. Cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu 3 tháng qua ước đạt 3,878 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,4%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 60,2 triệu đô la Mỹ, tăng 59,3%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3,82 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,2%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, chất dẻo plastic, nguyên liệu, vải các loại, sản phẩm từ sắt thép, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, nguyên liệu và linh kiện điện tử, giấy các loại, nguyên phụ liệu dệt may.
Hiện nay, taxi Bình An có 516 xe taxi đang hoạt động với 774 lái xe. Với số lượng phương tiện lớn, công ty chia làm 5 đội xe, mỗi đội gồm một đội trưởng và 3 nhân viên thực hiện công tác chuyên môn như chế độ giao ca, kiểm tra tác phong người lái xe, kết quả hoạt động kinh doanh của từng xe, tình trạng an toàn kỹ thuật. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các lái xe có vi phạm nội quy và bảo dưỡng, sửa chữa xe hư hỏng. Bên cạnh đó, để làm tốt công tác phục vụ khách hàng trong quá trình vận hành trên đường, taxi Bình An đã và đang sử dụng thiết bị giám sát hành trình cùng hệ thống cảnh báo vi phạm của lái xe thông qua tin nhắn SMS. Qua đó đã phát hiện và xử lý nguội 17 lái xe vi phạm về tốc độ vượt quá giới hạn cho phép. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, taxi Bình An cho biết thêm.
Chúng tôi có một bộ phận tiếp nhận thông tin, chia làm 3 ca trực 24/24. Và một số hotline mà cá nhân tôi đang cầm. Tất cả khách hàng đi sử dụng dịch vụ taxi của Bình An mà nếu có vấn đề vướng mắc đối với cả đem lại phục không tốt, chúng tôi sẽ có biện pháp. Thứ nhất là về lái xe mà tác phong là phục hoặc là phục vụ không tốt, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo quy chế. Đặc biệt là vấn đề quên đồ, chúng tôi dùng công nghệ GPS để tìm đồ khách hàng quên trên xe. Thế và như năm 2018 thì có hơn 80 trường hợp chúng tôi trả lại đồ cho khách.
Được biết, năm 2018, taxi Bình An đã phục vụ trên 2,8 triệu lượt hành khách, đạt doanh thu trên 53 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng và được khách hàng đánh giá là nhãn hiệu taxi hàng đầu tại Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, so với năm 2018, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 có một số điểm mới quan trọng nhằm hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Theo nhận xét đánh giá của nhiều cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh, những điểm mới này vừa siết chặt kỷ luật kỳ thi, vừa giúp học sinh giảm áp lực ôn luyện. Bài viết "Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019" của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Một trong số điểm mới quan trọng liên quan đến kỳ thi này là việc siết chặt công tác thi, chấm thi nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc và củng cố niềm tin trong xã hội. Điều này nhận được sự đồng tình cao của cán bộ quản lý ngành giáo dục, các trường đại học cao đẳng và thầy trò các trường trung học phổ thông. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng ban đào tạo Đại học Thái Nguyên chia sẻ: "Chúng tôi ủng hộ cao những điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, trong đó có việc siết chặt công tác coi thi và chấm thi. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động cán bộ giảng viên các trường đại học, cao đẳng đến các hội đồng thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng là hợp lý. Việc tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh sẽ trên nguyên tắc không tạo xáo trộn và không thay đổi lớn so với năm 2018. Trên cơ sở này, công tác tuyển sinh năm 2019 của đại học không thay đổi, vẫn dựa trên kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia của thí sinh." Dư luận cũng đồng tình những thay đổi kỹ thuật trong kỳ thi như quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi, đề thi để tăng cường bảo mật. Đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24/24 giờ. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ, sửa đổi nâng cấp hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn ngừa các can thiệp trái phép. Thầy Dương Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Điểm Thụy Phú Bình cho biết, việc xử lý bài thi trắc nghiệm như một hình thức đánh phách, điện tử, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh. Để tránh người dùng can thiệp trong suốt quá trình xử lý bài thi, sẽ hạn chế tiêu cực, đảm bảo công bằng, khách quan của kỳ thi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với phương án thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều học sinh, thầy cô giáo vẫn còn một số băn khoăn liên quan đến nội dung đề thi. Có ý kiến cho rằng nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, là thuật ngữ mơ hồ bởi chưa nói rõ trong nội dung đề thi có bao nhiêu phần trăm kiến thức lớp 12 và còn lại bao nhiêu phần trăm có thể liên quan đến lớp 10, 11. Em Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 12A6, trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết, khi biết thông tin về kiến thức chủ yếu trong nội dung đề thi, em rất mừng vì giảm áp lực học tập, ôn luyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng em vẫn lo vì nếu nói chủ yếu là chương trình lớp 12 thì không biết có bao nhiêu phần là của lớp 10 và lớp 11. Đối với trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, những năm qua trường có chủ trương tập trung ôn thi cho học sinh khối 12, chương trình lớp 12 và một số kiến thức trọng tâm cơ bản của khối lớp 10, 11, nên khi bộ công bố những điểm mới thì không quá bị động. Cô Nguyễn Thị Việt Hà, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường có 351 học sinh lớp 12 dự thi, nên ngay sau khai giảng năm học mới, trường đã bắt tay ôn tập cho các em, tránh bị động và nâng cao hiệu quả học tập. Trường cũng đã tổ chức một lớp học bồi dưỡng cho học sinh yếu kém theo nhu cầu của học sinh và theo từng môn. Tuy nhiên, cô Hà cũng bày tỏ băn khoăn liên quan đến cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2019, điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 70% điểm trung bình các bài thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh cộng với điểm ưu tiên khuyến khích nếu có. Điều này đồng nghĩa với tỷ trọng điểm bài thi trong tương quan với tỷ trọng điểm trung bình cả năm lớp 12 là 70-30, trong khi năm 2018, tỷ trọng này là 50-50. Theo thầy Dương Xuân Bình, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Điểm Thụy Phú Bình, trong hai điểm mới liên quan trực tiếp đến học sinh, thì sự thay đổi trong tỷ trọng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông là rất quan trọng. Năm 2018, thí sinh đạt điểm trung bình lớp 12 được 7 điểm, thì điểm trung bình các bài thi, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chỉ cần đạt 3 điểm là đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau năm 2019, thí sinh phải đạt điểm trung bình các bài thi, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 4,14 điểm mới đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm mới này cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao giá trị của kỳ thi, học sinh không nên chủ quan và cần nỗ lực tập trung ôn thi nghiêm túc. Thầy Bình nhấn mạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường nhanh chóng triển khai điểm mới của kỳ thi, điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng tập trung truyền tải nội dung kiến thức lớp 12. Các trường tiến hành dạy kiến thức mới đồng thời tổ chức ôn tập với hình thức cuốn chiếu, giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách có hệ thống. Đồng thời yêu cầu các trường phổ thông chỉ đạo các tổ chuyên môn phân tích kỹ cấu trúc của đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Với những thay đổi tích cực được hình thành trên cơ sở những bài học kinh nghiệm từ các kỳ thi trước, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 được kỳ vọng sẽ đánh giá thực chất, lượng dạy và học trung học phổ thông.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hoạt động năng nổ trong công tác đoàn, Vũ Thị Mai Hương, bí thư chi đoàn lớp địa 11 trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên còn liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm và gặt hái được rất nhiều thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Vai trò của đoàn rất to lớn, đó là quan điểm của Vũ Thị Mai Hương, lớp địa 11 trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Cô gái được giao trọng trách bí thư đoàn lớp khi được chúng tôi đề cập đến công tác đoàn trong trường học hiện nay. Chúng tôi rất ấn tượng với Hương bởi đôi mắt sáng long lanh và tràn đầy tự tin của em khi nói chuyện về hoạt động đoàn trong nhà trường mà mình đã từng tham gia. Theo Hương, vai trò của đoàn hiện nay rất to lớn trong việc giúp các bạn trẻ nhận thức được thế nào là một lối sống tích cực, có ích cho mọi người xung quanh. Việc thiếu suy nghĩ không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và xã hội. Cần phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi làm một việc gì đó. Tuy nhiên, phần lớn những điều này các bạn không được học trong sách vở mà phải tự trải nghiệm và đoàn chính là một môi trường tốt để các bạn hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng thêm những kỹ năng sống mà mình còn thiếu. Ngoài ra, đoàn còn giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn.
Đối với một học sinh thì việc trau dồi kiến thức là một điều không thể thiếu, nhưng mà sự dũng cảm, bản lĩnh, tự tin trước đám đông hay những khả năng phối hợp trong các hoạt động nhóm hay là khả năng lãnh đạo muốn có được thì chúng ta phải trau dồi thông qua các hoạt động của đoàn trường hay là của lớp tổ chức ra. Thì thông qua các hoạt động của đoàn với của lớp tổ chức ra thì mỗi một lần được va vấp, mỗi một lần được trải nghiệm thì em cảm thấy mình được trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn, mở rộng quan hệ và mở rộng cái sự hiểu biết của mình nhiều hơn. Nếu mà mình muốn trở thành một người có ích trong xã hội này thì việc dung hòa giữa học tập và tham gia các hoạt động là một điều vô cùng cần thiết đối với mỗi một người học sinh.
Là bí thư của lớp, Hương luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, biết cách tổ chức các hoạt động để thu hút tập hợp thanh niên, đoàn viên trong lớp tham gia và đã đạt được nhiều giải cao trong các hoạt động do nhà trường tổ chức, như giải nhất cuộc thi trại chào mừng 30 năm thành lập trường, giải nhất cuộc thi giai điệu tuổi hồng, vô địch giải bóng đá toàn trường lần thứ 12, giải nhì cuộc thi ảnh, dấu ấn 30 năm chuyên Thái Nguyên. Ngoài ra, đối với việc học, bất cứ bạn nào trong lớp cần sự giúp đỡ, Hương đều nhiệt tình giảng giải. Nói về người cán bộ lớp đầy nhiệt huyết, em Đỗ Kiều Trinh, học sinh lớp 11 chuyên địa, chia sẻ.
Trong việc học cũng như tham gia các hoạt động đoàn, bạn luôn tạo cho các bạn một bầu không khí nhiệt tình, năng nổ. Bạn cũng luôn cố gắng tìm tòi học hỏi để có thể giúp đỡ các bạn. Đối với bạn Hương vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn, theo đó thì các hoạt động học tập của bạn cũng rất là xuất sắc. Trong thời gian học, bạn nào chưa hiểu thì bạn có thể giảng lại bài. Bản thân em thì cũng có rất nhiều bài em chưa hiểu và cũng đã từng đến tận nhà bạn ấy để nhờ bạn ấy giúp đỡ trong quá trình học. Bạn là một tấm gương xuất sắc để em và các bạn đoàn viên trong toàn trường noi theo và học tập Hương.
Được biết, ngay từ khi vào học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Hương đã tham gia hoạt động công tác đoàn. Chia sẻ với chúng tôi, Hương bộc bạch: các tổ chức đoàn hiện nay đa số chưa đủ sức hút và tập hợp đoàn viên thanh niên. Vì vậy, cần phải có những giải pháp đồng bộ, có sự sáng tạo trong các hoạt động của tổ chức đoàn. Từ đó, thanh niên sẽ có nhận thức, tư tưởng đúng đắn, góp phần xây dựng một xã hội văn minh. Ngoài ra, cũng cần có sự lắng nghe chia sẻ giữa những người có trách nhiệm với những đoàn viên để có thể tăng thêm sự gắn bó giữa mọi người. Bản thân là một ủy viên ban chấp hành đoàn trường, Hương đã có nhiều sáng kiến cùng phối hợp tổ chức các hoạt động cho đoàn viên trong nhà trường, như 12 House Challenger, lễ hội bóng nước CTN Westerworld và tích cực tham gia các hoạt động khác. Tham gia hoạt động đoàn tích cực là thế, nhưng Hương vẫn không quên dành thời gian cho học tập, có thành tích học tập mà không phải ai cũng có thể đạt được. 11 năm liền, Hương là học sinh giỏi toàn diện với điểm tổng kết cao từ 9,0 trở lên. Tiếp nối chuỗi thành tích ấy, trong những tháng đầu năm học 2018-2019 này, Hương giành giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý. Nói về bí quyết vừa có thể tham gia hoạt động đoàn một cách xuất sắc nhưng vẫn học tốt, Hương khiêm tốn cho hay. Bí quyết của em thì không có nhiều, chỉ là tập trung, làm việc hết mình và có kế hoạch cụ thể. Lúc học thì chăm chú lắng nghe, nhớ kỹ những gì cô giáo dạy trên lớp. Lúc tham gia công tác đoàn thì cố gắng làm việc hết mình, xác định rõ việc nào ra việc đó.
Để có thể dung hòa giữa việc học tập và việc hoạt động đoàn một cách hợp lý, thì em đã xây dựng cho mình một thời gian biểu trong ngày cũng như là trong tuần một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Đối với em thì ngoài những buổi học chính khóa trên trường hay là những buổi học chuyên vào buổi chiều, thì em luôn dành ra cho mình những khoảng thời gian nhất định để tham gia các hoạt động đoàn hay là các hoạt động thể dục thể thao. Sau khi tổ chức hoạt động như vậy thì em cảm thấy tăng cường sự hiểu biết rồi giao lưu với nhau để trở thành một người học sinh không chỉ có kiến thức tốt mà còn có cả những kỹ năng sống để bước vào cuộc sống hàng ngày.
Nói về cô học trò năng nổ này, thầy giáo Phạm Chí Hiếu, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đối với bạn Vũ Thị Mai Hương, là bí thư chi đoàn lớp địa 11, bạn hết sức là năng động, nhiệt tình cũng như trách nhiệm với công việc. Trong các công việc chung của đoàn trường triển khai, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là trong vai trò của một đồng chí là ủy viên ban chấp hành đoàn trường, thì luôn luôn hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ mà đoàn trường giao. Hương luôn luôn thể hiện là một người đoàn viên, một người cán bộ đoàn sáng tạo trong hoạt động. Hương cùng với các bạn ban chấp hành đoàn trường đã thực hiện thành công, ví dụ như là hoạt động sáng tạo 12HC được các bạn đoàn viên thanh niên nhà trường hết sức là hưởng ứng. Còn về mặt học tập, em Vũ Thị Mai Hương là một bạn học sinh giỏi của lớp địa 11. Tôi mong rằng là các bạn đoàn viên thanh niên khác của trường trung học phổ thông chuyên sẽ cố gắng học tập và sẽ phấn đấu để làm sao đấy mà mọi đoàn viên thanh niên nhà trường sẽ cũng đều sẽ là những đoàn viên ưu tú như bạn Hương.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có những thành công rực rỡ trong học tập cũng như trong công tác đoàn, nhưng Vũ Thị Thu Hương vẫn luôn không ngừng cố gắng để vươn xa hơn nữa. Chỉ còn một năm học nữa là năm học cuối cấp của Hương. Hy vọng rằng Hương sẽ đạt được ước mơ của mình và đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 2 ngày 3 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Tòa nhà Thái Nguyên Tower, tọa lạc tại địa chỉ số 1 đường Nha Trang, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi, là không gian sống chuẩn mực, tôn cao vị thế, đẳng cấp chủ nhân.
Tòa nhà Tower được quy hoạch với 32 tầng căn hộ, 2 tầng kỹ thuật và 1 tầng hầm, có tổng diện tích sàn hơn 34.000 m². Ngoài sản phẩm chính, gồm hơn 300 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 41 đến 105 m² và các căn shop house tại khối đế của tòa nhà. Thái Nguyên Tower còn được trang bị những dịch vụ tiện ích đặc quyền như thang máy tốc độ cao, bể bơi, khu vực để xe thông minh, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động.
Đặc biệt, dự án còn có các khu vực mang giá trị đặc thù như nhà hàng Hàn Quốc, Sky Bar Coffee, dịch vụ sauna sức khỏe, dịch vụ spa, gym.
Sở hữu tổ ấm trong mơ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ từ 700 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội trở thành chủ nhân căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower. Đăng ký đặt mua, khách hàng được tặng 2 năm miễn phí dịch vụ quản lý, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 20 năm cùng vô vàn các ưu đãi hấp dẫn khác.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic nhập khẩu mới với 3 phiên bản có mức giá hấp dẫn. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt hàng mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 3. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Này cô đầu,
ôi trời ơi,
sao sáng ngày ra mà mặt mũi cứ ỉu xìu thế này?
Bà táo giáo dục đấy à, tôi đang điên hết cả đầu lên đây này.
Chứ làm sao?
Chuyện là hôm nay thi hoa hậu mà mang không có, mạng lát đôi khi live stream còn không thấy rõ.
Ui rồi tưởng chuyện gì, chuyển sang viết theo lướt âm ầm lại được dư số. Khỏi lo data online từ sáng đến tối.
Quái đâu?
Ôi dồi ôi, cái gì đấy?
Đấy, anh táo giao thông vừa mới chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số kia kìa.
Chuẩn luôn, tôi đã gia nhập cộng đồng gần 70 triệu người dùng Viettel, được hưởng giá nội mạng quá rẻ, chỉ 100 đồng một phút. Vào mạng chỉ nhanh ầm ầm.
Quá chuẩn, vậy thì
1, 2, 3 dùng Viettel nha. Ta cùng nhau lướt web. Mọi khỏi lo data êm ru. Nhanh thật nhanh 4G, 3G. Dùng Viettel ưu đãi rất nhiều, được trở thành hội viên VIP nha.
Tại sao ta không chuyên sóng dùng mạng Viettel?
Hút luôn cho Viettel.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thuê bao trả trước và trả sau để có thể đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Gọi tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đông Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy, đa dạng khung giờ học. Phòng tập với không gian sang trọng, trang thiết bị dụng cụ hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Trong thời gian khai trương, Yoga Quốc tế Hà Tuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn, dành tặng cho tất cả các học viên khi đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.